văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, ở huyện Trấn Yên, cây dâu tằm có mặt tại gần 10 xã, nhưng nhiều nhất và tập trung hơn vẫn là xã Báo Đáp, xã Việt Thành, xã Tân Đồng. Dễ trồng, giá trị lớn, nghề trồng dâu nuôi tằm đã góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động, là một trong những tiềm lực kinh tế góp phần làm nên thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các xã của huyện Trấn Yên. Qua bài viết Nghề tằm tang dệt trang đời mới của tác giả Hùng Cường, báo Yên Bái, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn niềm vui nghề tằm tang mang lại cho bà con nhân dân các xã dọc bờ bãi sông Hồng của huyện Trấn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mới ngày nào, ngược xuôi qua huyện Trấn Yên còn thấy bờ bãi sôi đỗ, những cây dâu màu, ngô, mía. Dân làm lũ vất vả, chuyện nông thôn mới còn bộn bề khó khăn. Bẵng đi một thời gian, đã thấy những bãi dâu xanh bạt ngàn nơi ven sông, vườn nhà, chân đồi. Dọc ngang thôn cùng ngõ hẻm, đâu đâu cũng đường xá thanh thang, nhà cửa bề thế, sạch đẹp. Mấy nơi có nghề tằm tơ, giờ đã là xã nông thôn mới. Phải chăng cây dâu con tằm đã nhà tơ dệt trang đời mới? Người ta hay gọi mấy xã Việt Thành, Báo Đáp, Tân Đồng và một vài xã dọc bãi bờ sông Hồng của Trấn Yên là xứ tằm tang. Ấy là bởi nơi đây có nghề trồng dâu nuôi tằm. Chữ tang hàm nghĩa thời vụ trồng dâu, phương pháp trồng dâu, cách hái dâu, cách bảo quản dâu, cách cho tằm ăn. Nếu nói tằm tơ thì mới được một vế, nuôi tằm lấy tơ. Chưa nói được vế quan trọng thứ hai là tạo ra dâu để nuôi tằm. Cho nên nói tằm tang là rất chí lý. Ở huyện Trấn Yên, cây dâu tằm đã có mặt ở gần 10 xã, nhưng nhiều hơn, tập trung hơn vẫn là Báo Đáp, Việt Thành, Tân Đồng. Dù vậy, mỗi khi nhắc đến xứ tằm tang, người ta vẫn đặt Việt Thành trước Báo Đáp, Tân Đồng. Nguyên do bởi Việt Thành chính là nơi khởi xướng nghề trồng dâu nuôi tằm của huyện Trấn Yên. Trở lại nhiều năm về trước, sau khi được đưa lên bàn nghị sự, lại thêm sự khẳng định của Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về sự thuận lợi của khí hậu, thổ nhưỡng, cây dâu đã trở thành cây trồng chủ lực trong chiến lược làm giàu cho người dân Việt Thành. Từ diện tích vài hecta, từ những người đi tiên phong là đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn, thì đến nay diện tích cây dâu tằm ở Việt Thành đã lên tới 63 hecta. Dâu tràn ra bát ngát cả một vùng bờ bãi ven sông, rồi lên lòi cả vào chân đồi, bãi bồi ven suối. Làng trên, xóm dưới, người người tất bật hái dâu chăn tằm. Dừng chân trước căn nhà gỗ ba gian, lợp cọ, tôi gặp một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang gùi dâu từ bãi về. Bà tên là Nguyễn Thị Hoàn ở thôn 8. Căn nhà này là khu nuôi tằm của tổ hợp nuôi tằm con tập trung. Mồ hôi nhễ nhại, vạt áo bàn tay lấm lem nhựa dâu, nhưng bà vẫn nhiệt tình giới thiệu tỉ mỉ. Đây là trứng tằm, đây là vòng ăn 3, vòng ăn 2. Chỗ này là tằm đang ăn kén. Khi tằm ăn dỗi là lúc vất vả nhất, tôi phải thường xuyên dậy từ 3 đến 4 giờ sáng để đi hái dâu. Dù vậy, trồng dâu nuôi tằm vẫn cho thu nhập ổn định và cao hơn so với các cây trồng khác. Dễ trồng, giá trị lớn, nghề tằm tang là lời giải cho bài toán lao động nông thôn ở Việt Thành. Bởi có cây dâu thì sẽ có nghề chăn nuôi tằm. Có nghề chăn nuôi tằm rồi, sẽ có nghề ươm tơ. Người dân có việc làm, thu nhập nâng lên, tạo động lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Điều này lý giải vì sao chỉ trong 5 năm xây dựng nông thôn mới, Việt Thành đã huy động trên 50,76 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó vốn nhân dân đóng góp chiếm 42,9%. Tiềm lực ấy đa phần đến từ nghề trồng dâu, nuôi tằm. Vậy là trong khi nhiều nơi còn loay hoay, mơ hồ về xây dựng nông thôn mới, thì nhờ sự chung sức đồng lòng của nhân dân, ngày 18 tháng 9 năm 2015, Việt Thành đã vinh dự đón nhận quyết định đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Hướng về bờ bãi xanh màu sâu tằm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành Lê Thị Lụa không cần sổ sách, vẫn rõ ràng từng con số và hướng đi của nghề tằm tang. Sản lượng kén năm 2016 đạt 134,5 tấn. Với giá kén bình quân là 100.000 đồng trên 1 kg, giá trị dâu tằm mang về cho nông dân Việt Thành là chừng 13,5 tỷ đồng. Năm 2017 này, xã trồng mới 6 hecta trên đất ruộng, màu bãi và phấn đấu đến năm 2020, Việt Thành sẽ có 87 hecta dâu. Chắc chắn mục tiêu đó sẽ thành công khi nghề tằm tang đang mang lại thu nhập, đời sống mới cho người dân nơi đây. Bà Lụa chia sẻ với chúng tôi. Theo dấu vết dâu tằm, tôi đến Tân Đồng, cũng là xã có tiếng về trồng dâu nuôi tằm. Nơi đây dâu trồng tứ bề, trồng trên những thửa ruộng cao thiếu nước và cả những bãi bồi ven suối, vườn nhà. Đã từng là địa phương có nhiều khó khăn, đất đai khô cằn, nhưng nhờ nghề tằm tang mà giờ đây Tân Đồng đã là xã nông thôn mới. Đường giao thông thanh thang, cứng hóa, khu trung tâm xã, hành lang, vỉa hè được lát gạch, cứ như đường đô thị, nhà cửa san sát khang trang. Dù không có bãi bồi phù sa như Việt Thành, nhưng diện tích dâu tằm ở Tân Đồng lại lớn nhất huyện, hơn 100 hectare. Thành quả này là bước đi đúng hướng kịp thời trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Tân Đồng. Ruộng kém hiệu quả thì chuyển sang trồng dâu. Bãi bồi ven suối, chân đồi cũng đưa dâu vào trồng. Đất mấp mô thì san phẳng, lấy chỗ cho dâu phát triển. Dân thiếu vốn, thiếu kỹ thuật thì xã giúp về cây giống, cách trồng, cách nuôi tằm, tạo kén, thông qua các chương trình hỗ trợ, rồi thành lập tổ hợp tác liên kết, giúp đỡ bao tiêu sản phẩm. Cứ thế, nghề tằm tang dần trở thành nghề chính, thu nhập chính của đông đảo người Dao ở xã Tân Đồng. Phải chăng dâu tằm đã và đang dệt nên trang đời mới cho đời sống của người dân nơi đây như lời khẳng định chắc nịch của anh Đỗ Văn Thạch ở thôn 5 mà chúng tôi gặp bên vườn dâu. Trồng dâu tằm giá trị kinh tế cao hơn trồng lúa rất nhiều. Nhà tôi trước có 6 sào lúa nhưng thường xuyên thiếu nước nên hiệu quả thấp. Giờ chuyển sang trồng dâu nuôi tằm, bình quân mỗi năm được 6 lứa tằm. Mỗi một lứa một vòng trứng cho 15 đến 16 kg kén. Với giá ổn định 100.000 đồng trên 1 kg kén như hiện nay thì cũng cho thu nhập trên 80 triệu đồng mỗi năm. Dâu từ Việt Thành lan sang Tân Đồng rồi báo đáp. Bãi soi màu mỡ với lúa ngô ngày nào giờ đã nhường ngôi cho dâu tằm. Đưa tay vét một nắm đất phù sa. Chao ôi, đất vừa tơi xốp lại được chắt chiu những dinh dưỡng từ phù sa nên dâu cho năng suất cao, lá to, xanh mướt, mỡ màng. Tôi băn khoăn, phải chăng vì đất đai màu mỡ, dâu tốt, tằm khỏe mạnh, nên kén tằm ở xã Báo Đáp, Việt Thành và cả Tân Đồng cho trên 1.000 mét tơ, cao hơn cả những vùng dâu tằm nổi tiếng của nước ta. Đến Báo Đáp, người ta có thể kể vanh vách những hộ giàu, hộ thoát nghèo từ nghề tằm tang, trong đó có những hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như ông Nguyễn Văn Côn, Lê Văn Thủy, Nguyễn Văn Nguyên. Dân ở Báo Đáp hiện chỉ có 54 hectare, so với Việt Thành, Tân Đồng thì chưa nhiều, nhưng Báo Đáp đã sớm định hướng cho người dân chuyên môn hóa trong sản xuất dâu tằm. Mỗi hộ dân chỉ chuyên sâu một khâu trong chuỗi sản xuất, như nhóm các hộ chuyên nuôi tằm giống, nhóm hộ chuyên nuôi tằm thương phẩm. Cách làm này đã giúp địa phương chủ động được con giống, nguyên liệu và kén tằm thương phẩm, giá cả không những ổn định mà còn giúp người dân yên tâm sản xuất. Đánh giá về nghề tằm tang, bà Nguyễn Thị Vui, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên phấn khởi cho biết, năm 2017, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới 20 hectare dâu, đưa tổng diện tích cây dâu toàn huyện lên 267 hectare với sản lượng kén tằm ước đạt 370 tấn. Theo giá bình quân hiện nay thì nhân dân vùng trồng dâu nuôi tằm thu về vài chục tỷ đồng mỗi năm. Từ những ruộng dâu xanh ngát ven bờ sông Hồng nhìn về phía làng, chúng tôi thấy những biệt thự mới xây còn tươi màu sơn mới. Phải chăng những bãi bờ trồng dâu, những nông tằm bồ kén đã góp phần làm khởi sắc một làng quê? Để rồi từ Báo Đáp, Việt Thành đến Tân Đồng, Đảo Thịnh lần lượt trở thành xã nông thôn mới. Mai đây, vùng dâu Trấn Yên sẽ là vài 300 hecta với nhà máy ươm tơ, dệt lụa. Cùng với chè Mang Bát Độ, chè Bát Tiên, rừng nguyên liệu sẽ đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Nghề tằm tang dệt trang đời mới. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Nét đẹp các vùng đất các dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ven bờ sông Chảy, Khả Lĩnh là một ngôi làng nhỏ nổi tiếng với giống bưởi Tiến Vua. Giống bưởi quả nhỏ, vỏ mỏng, múi mọng nước, vị ngọt mát đã làm say lòng bao du khách gần xa. Không chỉ có vậy, nơi đây còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống với đình làng Khả Lĩnh cùng những lễ hội độc đáo được tổ chức hàng năm. Chuyên mục Nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng về thăm làng bưởi Khả Lĩnh để cùng cảm nhận vẻ đẹp thanh bình, thơ mộng của ngôi làng ven sông Chảy này.
Giữa thu nắng hanh vàng như rót mật, màu nắng vàng tươi hòa cùng làn gió thu dịu nhẹ như thổi sức sống mới về vùng quê Khả Lĩnh. Mùa này nơi đây đang vào vụ bưởi. Những vườn bưởi xanh với trái sai chĩu cành đang đung mình trong gió, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Nhắc đến bưởi Khả Lĩnh, người ta không thể quên được những trái bưởi vỏ mỏng, múi mọng cùng hương vị ngọt mát thanh tao khó nơi nào có được. Khả Lĩnh với tên gọi xưa là Trang Kha Lệnh, thuộc xã Đại Minh, thời nhà Nguyễn nằm trong phủ Yên Bình, tỉnh Tuyên Quang. Kháng chiến chống Pháp, Đại Minh được nhập vào huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Đến năm 1967, khi xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà, xã Đại Minh tách ra khỏi huyện Đoan Hùng, nhập vào huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ngày nay. Chuyện xưa kể rằng, ông tổ họ Nguyễn ở làng Khả Lĩnh ngày nay là quan đại thần họ Ngô, tên là Ngô Vi Lã, do bất mãn với triều đình. Nhân một lần được sai đi thu lương thảo khu vực phía bắc sông Hồng, Ngô Vi Lã mang theo cả gia đình, vợ con và những người thân tín trên mấy chiếc thuyền ngược sông Hồng, sông Lô với ý định theo chúa Bầu đang trấn trị ở Tuyên Quang chống lại triều đình. Trên đường đi gần tới nơi thì nghe tin đô đốc, thiêm sự khoan quận công Vũ Công Tuấn, cháu đời thứ bảy của Khánh bá hầu gia quốc công Vũ Văn Uyên bị giết, nên vội rẽ vào sông Chảy ngược lên. Tới Khả Lĩnh thì dừng lại lập làng. Nơi đây xưa vốn là rừng rậm, nhưng đất đai ven sông, màu mỡ và khá bằng phẳng thuận tiện cho việc khai khẩn làm ruộng nương. Lo sợ bị triều đình đưa quân truy đuổi giết chết cả gia đình và dòng tộc, Ngô Vi Lã đổi họ và tên thành Nguyễn Viết Lãng, sống ẩn dật nơi rừng hoang sương lạnh này. Dân làng Khả Lĩnh dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Viết Lãng đã phá rừng làm ruộng nương, biến vùng đất heo vắng ven bờ sông Chảy thành làng xóm trù phú. Cuộc sống của người dân trở nên sung túc, giao thương với bên ngoài qua sông Chảy tấp nập. Chẳng biết cây bưởi ở nơi đây xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng bưởi đã gắn với người dân từ ngày đầu lập làng lập ấp, làm nên lịch sử hàng trăm năm của mảnh đất này. Những cây bưởi ngọt, bưởi chua gốc to cả người ôm, quả xoai chĩu cành, da mỏng, múi mọng. Bưởi ngọt thì ngọt mát có mùi thơm dịu, bưởi chua vẫn có vị ngọt riêng, không quá gắt như nhiều giống bưởi chua khác. Người xưa truyền lại bưởi làng Khả Lĩnh ngon nổi tiếng. Những cháu con của Ngô Vi Lã về mùa thu hái bưởi đã thả những bè bưởi xuống dòng sông Chảy như muốn gửi thông điệp cho những người ở cuối dòng sông về một vùng quả ngọt. Quan lại địa phương hàng năm đều chọn những trái bưởi thơm ngon nhất làng Khả Lĩnh mang về Tiến Vua. Có lẽ vì vậy người ta vẫn thường gọi nơi đây bằng cái tên thân thiết làng bưởi Tiến Vua. Từ lâu bưởi Khả Lĩnh nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc, nơi đây có những cây bưởi cổ tuổi đời hơn trăm tuổi, như minh chứng đất là mảnh đất tổ tiên của giống bưởi quý này. Ngày nay, giống bưởi Khả Lĩnh được nhân rộng khắp nơi. Để có những mùa bưởi bội thu, cư dân ở bên dòng sông Lô Giang đã bền bỉ giữ giống bưởi quý, sớm hôm chăm chút cho từng gốc bưởi, từng nụ hoa để có những trái ngọt khi vào mùa. và không phụ lòng người, những trái bưởi thơm ngon đã giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Màu xanh ngút ngàn của những vườn bưởi hòa cùng màu ngói mới đỏ tươi trên những ngôi nhà cao tầng càng làm cho vùng đất này thêm tươi đẹp nên thơ. Không chỉ tả hồn cùng thiên nhiên tươi đẹp, đắm say trong hương vị ngon ngọt của bưởi, về Khả Lĩnh là về với địa danh lịch sử được nhắc nhớ bởi những công trình, những di tích lịch sử với kiến trúc độc đáo. Trong đó phải kể đến đình làng, miếu đôi cô, giếng mỏ cò. Đình Khả Lĩnh được xây dựng gắn liền với sự lập trang Kha Lệnh xưa. Làng Khả Lĩnh ngày nay thờ Cao Sơn Đại Vương Thượng Đẳng Thần là một trong những vị tổ của họ Nguyễn ở Việt Nam, phối thờ Quý Minh Đại Vương và Án Sát Đại Vương. Theo thời gian dấu vết làng xưa chỉ còn lại ngôi đình cổ. Vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, đình bị tàn phá nặng nề, nay chỉ còn gian hậu cung vẫn giữ nguyên nét kiến trúc độc đáo. Với những giá trị văn hóa lịch sử, đình Khả Lĩnh được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2004. Bên cạnh đình là miếu thờ nhị vị công chúa Quỳnh Hoa, Quế Hoa, con vua Hùng thứ 18, người đã có công dạy cho nhân dân biết cày cấy, trồng dâu nuôi tằm dệt vải. Đình là nơi linh thiêng có giá trị tinh thần rất lớn đối với người dân địa phương. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của dân làng, đặc biệt là vào những dịp lễ Tết. Sắc nắng vàng cứ nhẹ nhàng bao phủ như đang phối màu cùng vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp của mảnh đất này. Khả Lĩnh như một người thiếu nữ đang độ tuổi xuân căng tràn sức sống, nhưng vẫn mang vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng với những nét đẹp truyền thống văn hóa đang được bảo lưu và phát triển. Hãy dừng chân ghé lại nơi đây để cùng cảm nhận tình đất tình người trong nắng của mùa thu, để cùng say trong hương bưởi ngon ngọt mê đắm lòng người.
Cù giá trôi theo dòng sông Hồng, bản làng đầu núi mảnh trăng treo, ngào văn chân núi gió reo, thầm thoáng vòng hai chiều lưng đèo. Ngày mai anh xuôi dòng sông Hồng để lại tình yêu ở nơi ấy, hương trẻ thương hương quê mát mát say nơi ấy. Nước sông chảy cũng ngưng chảy ở lại cùng em, mấy lưng trời cũng ở lại vòng vây cùng em. Anh lại muốn trốn vào mắt em ở lại. Vẫn còn
Thưa quý vị và các bạn, với các thi sĩ, vẻ đẹp của mùa thu là nguồn cảm xúc bất tận để viết nên những câu thơ chan chứa tình. Cảm nhận về cảm xúc của các thi sĩ Yên Bái gửi gắm qua thơ, anh Thư có bài viết Muôn ngàn cảm xúc cùng thu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trời thu nào chẳng xanh, nắng thu nào không vàng mật. Em đong đầy mùa thu qua đáy mắt, một chiều về bên anh. Ấy là những cảm nhận của tác giả Bá Khánh trong bài thơ Mùa Thu. Vẻ đẹp của trời xanh, nắng vàng trong tiết thu mát mẻ rất dễ lay động lòng người và ai cũng có thể cảm nhận được. Nhưng cảm xúc, có phải mùa thu là em, gió thu làm nổi da gà, nỗi nhớ không tên, sâu lắng, nhạt nhòa, làm cho anh đứng ngồi không yên, thì có lẽ chỉ tâm hồn thi sĩ mới cảm nhận được. Tác giả Vũ Trấn Nam lại đón đợi mùa thu về qua những dấu hiệu đặc trưng riêng. Mưa chỉ còn lắc thắc, gió ngập ngừng sau cây, chuối bắt đầu trứng cuốc, mùi cốm vòng đâu đây. Mùa thu đẹp là vậy, nhưng trong cảm nhận của những người đã từng trải qua những ngày khó khăn, đói khổ như tác giả Vũ Trấn Nam, thì dù là sắp vào mùa cơm mới, chim ngói bay từng đàn, mà vẫn với bao điều dự cảm, mùa thu đầy lo toan. Tác giả Vi Hoàng lại có cảm nhận về cái tình của mùa thu, cái tình ấy cứ trải dài vương vấn cùng bước chân mùa thu. Mùa thu đi rồi không trở lại, chỉ còn những lá vàng dưới chân, những dòng sông ra biển, nghe mùa thu thổn thức đôi bờ, nghe câu hát cồn cào nỗi nhớ, câu hát đưa duyên. Với những nữ thi sĩ, cảm nhận về tháng 8 mùa thu có phần dịu dàng, e lệ hơn. Trong bài Giao Mùa, nữ tác giả Hoàng Hạnh cảm nhận: vầng trăng vào tháng 8, vàng trong trên trời cao, khát khao lời gió hát, cau vàng ai sánh đôi. Đã giao mùa rồi đấy, giờ này anh ở đâu? Biết không em mong nhớ, anh và mùa thu sang. Đó là những ước mong một hạnh phúc đứa đôi trọn vẹn, bởi mùa thu thường là mùa xây tổ ấm. Nhưng với những ai còn dang dở thì mùa thu cũng mang đến một nỗi buồn sâu lắng. Trong bài Lỡ Hẹn, nữ tác giả Đào Ngọc Lan đã viết: vắng xa hơi ấm một bàn tay, mùa thu nghe gió lạnh đầy quanh ta. Nữ tác giả Thu Hương thì có cái nhìn chân thực hơn. Sạc sào chim về phố, khắc hoài hoài trong cây, hạ dắt thu bằng lảng, băng ngang những cánh đồng. Muôn ngàn xúc cảm rung động theo nhịp bước thời gian cùng mùa thu ùa về, tuôn chảy giặt rào thành những câu thơ. Những rung cảm ấy của các thi sĩ mang lại cho mỗi chúng ta những cảm nhận khác nhau để thấy yêu hơn cuộc sống này. Để thấy cần lắng lại trước bão giông, bộn bề của cuộc sống như nhà thơ Ngọc Bái đã viết. Ta rong ruổi suốt một thời trai trẻ, mây rủ lòng trong trẻo trước mùa thu.
Chiếc lá bỗng rơi ngoài sân, chút gió thì thầm chợt qua. Mùa thu nhẹ nhàng mơ man, cỏ xanh nhẹ nhàng thơm mướt. Từng vết chân em in dưới lá khô rụng đầy, tựa như tình yêu trong trái tim anh. Sương đêm lạnh buốt giá tâm hồn, trái tim dành tặng em. chiếc lá bỗng rơi ngoài sân, chút gió thì thầm chợt qua, mùa thu nhẹ nhàng mơn man, cỏ xanh nhẹ nhàng thơm ngát, từng vệt chân em in dưới lá khô rụng đầy, tựa như tình yêu trong trái tim anh.
Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền Nhân Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.